các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, sau khi đại náo thiên cung lần thứ hai, Tề Thiên Đại Thánh đã bị Phật Tổ Như Lai dùng phép nhốt ở dưới đáy Ngũ Hành Sơn, cho đến khi nào hết nợ tội sẽ có người đến cứu thoát. Sau khi đã dẹp được Đại Thánh, Phật Tổ Như Lai từ biệt Ngọc Hoàng về đến Bảo Sái Lôi Âm, thấy có 3.000 vị Phật, 500 La Hán, 8 Đại Kim Cương cùng các Bồ Tát đều cầm gậy phan lọng giá, đem hoa tiên của lạ ra sắp hàng đón tiếp ở Linh Sơn dưới rừng Bra Song. Phật Tổ niệm thần chú phóng hào quang ra khắp bầu trời, biến thành 42 cái cầu vồng trắng thông suốt Nam Bắc. Mọi người trông thấy đều quỳ xuống làm lễ. Một lát sau, Phật Tổ tụ mây lành năm sắc lên ngồi tỏa sen. Mọi người chắp tay đến gần lạy tạ. Bấm Phật Tổ, kẻ não động thiên cung và quấy rối hội tiên đào là ai đấy ạ?
Đó là một con khỉ yêu quái sinh ra ở núi Hoa Quả, tội ác tày trời không sao kể xiết, các thiên tướng thiên thần đều không hàng phục nổi. Khi đến nơi, ta đố y thử ra khỏi bàn tay ta, y không ra nổi, liền bị ta giữ lại. Ta đã hóa 5 ngón tay thành Ngũ Hành Sơn nhốt y vào đấy rồi. Vì thế, Ngọc Hoàng cho mở đại hội yên trời để tạ ơn ta.
Mọi người rất vui mừng và hết lời khen ngợi, rồi từ tạ lui ra. Một hôm, Phật Như Lai mời cả các Phật, A-la-hán, Ít Đế, Bồ-Tát, Kim Cương, Tăng Ni đến, rồi nói.
Kể từ khi ta hàng phục khỉ quái, trời đất được yên tĩnh, đến nay có lẽ đã được 500 năm ở dưới trần gian rồi đấy nhỉ. Này, nhân ngày rằm tháng 7, tiết Mạnh Thu, ta có một cái chậu rất quý, đặt 100 thứ hoa lạ, 1.000 thứ quả quý, xin cùng các vị thưởng hội Vu Lan Bồn, nên chăng?
Các vị đều chắp tay lễ Phật 3 vòng. Như Lai bảo Át Nan bưng chậu hoa quả ra, rồi cho Ca Diếp đem phân phát. Mọi người cảm thích và dâng thơ cảm tạ.
À, các người này, ta xem chúng sinh ở 4 châu, hoặc thiện hoặc dữ, mỗi nơi một khác. Người Đông Châu thì kính trời lễ đất, thật thà hòa nhã. Người Bắc Châu tuy hay sát sinh nhưng chỉ biết ăn thôi, mà tính tình nhạt nhẽo thờ ơ lại vụng về, không được việc gì. Người Tây Châu của chúng ta thì không tham tài, không sát sinh, dưỡng khí yên thần, tuy không được chân chính tột bậc, nhưng ai ai cũng được thọ cao. Duy có người Nam Châu đã tham dâm thích gây vạ, lại hay sát sinh hay tranh lợi, chính là nơi hung ác dối trá, nhiều điều rắc rối đó. Ta này có pho chân kinh Tam Tạng, có thể khuyên người đời làm điều thiện.
Nghe xong, các vị Bồ Tát đều chắp tay quỳ lạy Phật Tổ và hỏi chuyện về pho chân kinh Tam Tạng.
Một là pháp tạng, bàn về việc trời; hai là luận tạng, nói về việc đất; ba là kinh tạng, độ cho ma quỷ. Ba tạng gồm 35 bộ, 15.044 quyển, là kinh tu để giữ lấy chân tâm, là cái cửa chính đưa người ta làm điều lành. Ta muốn chuyển sang cõi Đông Độ, khổn nỗi chúng sinh ở phương ấy ngu xuẩn không biết gì, thường hay phỉ báng chân ngôn, không biết những điều cốt yếu trong pháp môn của ta, khinh nhờn cả chính tông du già. Làm thế nào có được một người có phép giỏi sang Đông Độ tìm một người thiện tín, dạy họ chịu khó vượt qua 1.000 núi muôn sông, đến cho ta cầu lấy chân kinh, đem lưu truyền mãi mãi sang Đông Độ, để khuyên nhủ chúng sinh, thì chính là phúc duyên cao như núi, sâu như biển, có ai chịu đi không?
Lúc đó, Quan Âm Bồ Tát đến gần tòa sen lễ Phật, vái ba vái.
Đệ tử bất tài cũng xin sang Đông Độ tìm lấy một người đi lấy kinh.
Chỉ phải, người khác đi không được, phải là Quan Âm Bồ Tát là người thần thông quảng đại đi mới xứng đáng.
Đệ tử đi chuyến này sang Đông Độ, Như Lai có dạy bảo thêm gì nữa không ạ?
Đi chuyến này phải đi xem xét đường bộ, không được đi tít trên tầng trời cao, phải giấu thân qua nửa mây nửa mù, mắt nhìn sông núi phải ghi nhớ lấy những quãng đường đi từ đâu đến đâu, xa gần như thế nào, mà ân cần dặn người đi lấy kinh. Vì sợ kẻ tín đạo khó đi, ta cho Bồ Tát năm thứ bảo bối đây.
Nói rồi, liền bảo Át Nan Ca Diếp lấy ra một tấm áo cà sa gấm, một cây tích trượng 9 vòng.
Hai thứ này đưa cho chính người đi lấy kinh dụng. Nếu kiên tâm mà đến đây được, mặc tấm áo cà sa của ta thì khỏi đọa vào vòng luân hồi. Cầm cây tích trượng của ta thì không bị những giống tà ác đến gây hại nữa.
Quan Âm cúi lạy nhận lấy. Như Lai lại lấy ra 3 cái vành đai đưa cho Bồ Tát.
Cái này gọi là cái vành, tùy 3 cái giống nhau nhưng mỗi thứ dùng một khác. Ta có 3 câu thần chú gọi là kim khẩn cấm. Nếu giữa đường gặp yêu ma có phép thần thông thì khuyên y học lấy rồi đi theo làm đồ đệ. Nếu không được thì tự nhiên đứng mọc rễ ra đấy, rồi đem các vành này đội lên đầu y. Cứ niệm một câu thần chú, y sẽ sưng mắt nhức đầu váng óc, rồi bắt y phải nhập môn đồ của ta ngay.
Quan Âm hớn hở lại đã lui ra, gọi đồ đệ là Mộc Cha đi theo. Mộc Cha dùng một cái côn sắt nặng 1000 cân như một đô sĩ luôn theo bên cạnh Quan Âm để hàng phục yêu ma. Quan Âm đem tấm áo cà sa gói lại giao cho Mộc Cha đeo vào sau lưng. Còn mình thì giấu cái vành vào trong người, cầm tích trượng đi thẳng xuống núi Linh Sơn. Khi Quan Âm xuống đến chân núi, thì có vị Kim Đính Đại Tiên ở quán Ngọc Chân đứng ở cửa quán ra đón tiếp mời vào uống trà. Quan Âm không dám ở lại lâu và kể rõ còn phải sang Đông Độ để tìm người lấy kinh.
Đại Tiên hỏi, người lấy kinh đi bao giờ sẽ đến?
Ước chừng trong khoảng 2-3 năm nay thì có thể đến đây được.
Nói xong, Quan Âm từ biệt Đại Tiên và cứ tà tà trên tầng mây tầm thấp, ghi nhớ lấy lối đi. Vậy có thơ rằng,
đường xa muôn dặm thăm tìm, tìm đâu cho thấy mà đem người về. Tìm người thật sự nhiêu khê, bình sinh suy tính không hề ngẫu nhiên. Đạo truyền nào phải quàng xiên, nói ra thì để hư truyền ai tin. Hết lòng vì đạo cầu hiền, rồi đây tất có nhân duyên gặp người.
Hai thầy trò đang đi thì chợt thấy một dòng sông chảy xiết, đấy là bờ cõi sông Lưu Sa.
Đồ đệ đâu? Quãng này khó đi đấy, người lấy kinh là kẻ tục cốt phàm thai qua làm sao được?
Thưa sư phụ, người thấy sông dài bao nhiêu?
Quan Âm từ trên mây nhìn xuống, thấy phía đông liền với sa mạc, phía tây đến các nước phiên. Phía nam kéo dài tận đến nước Ổ Qua, còn phía bắc có nước Thát Đát xa tới 800 dặm. Nước trôi như đất trở mình, sóng vỗ tựa non cao vót, rầm rộ mênh mang, đứng xa 10 dặm đã nghe tiếng sóng vỗ. Bè tiên không tới được,
lá sen cũng phải chìm. Cỏ mục chiều tà trôi sông lượn, mây vàng buổi sớm lấp đê dài. Không thấy bóng người buôn qua lại, tìm đâu ngư phu quăng lưới chài. Bãi cát không nhạn đỗ, bờ xa có vượn kêu, dừa tía nghề đỏ thêm cảnh sắc, rong xanh bèo trắng nổi linh đinh.
Quan Âm đương xem xét, giữa dòng sông bỗng dưng sóng vọt ầm ầm, một con yêu quái từ trong sóng nước ngòi lên, dáng rất xấu xí hung ác. Xanh chẳng ra xanh, xám không ra xám, hai má tối sầm. Ngắn chẳng ra ngắn, dài chẳng ra dài, hai chân đỏ sẫm, mắt lấp lánh như hai ngọn đèn, miệng tựa chặt sừng chẳng khác gì cái chồng anh hàng thịt, răng nhọn như đào kiếm, tóc đỏ rối như mớ bỏng bong. Yêu quái tay cầm bảo trượng đi lên bờ định bắt Quan Âm, thì bị Mộc Cha múa cây roi hồn thiết ngăn lại. Đứng lại! Yêu quái giơ bảo trượng lên đỡ, hai người đọ nhau một trận ác liệt ngay bên bờ sông lưu xa. Roi vụt trượng đỡ, đánh nhau luôn mấy mươi hiệp, chẳng ai hạ được ai. Đang đánh, yêu quái gạt cây roi sắt ra.
Nhà ngươi là sư sái ở đâu mà dám tới đây chống cự lại với ta?
Ta là nhị thái tử Mộc Cha, hiện giờ đi theo sư phụ sang Đông Độ tìm người lấy kinh. Nhà ngươi là quái vật gì? Dám to gan ngăn lối?
Quái vật sừng sốt.
À, ta nhớ ra rồi. Nhà ngươi theo Nam Hải Quan Âm tu hành ở trong rừng Trúc Tía, sao lại tới đây?
Sư phụ ta chả đứng ở trên bờ sông là gì kia?
Dạ, dạ.
Nói rồi, quái vật liền thu bảo trượng lại, để cho Mộc Cha dắt đi, đến trước mặt Quan Âm, y liền quỳ sụp xuống.
Xin Bồ Tát tha tội cho, con thực không phải yêu quái, con là Quyển Liêm Đại Tướng coi xe loan ở Điện Linh Tiêu. Chỉ vì xảy ra đánh vỡ chén lưu ly ở hội tiền đào, Ngọc Hoàng đã phạt đánh 800 đòn mấy, lại đẩy xuống hạ giới biến thành hình dạng thế này, và lại cứ 7 ngày một lần cho ngọn phi kiếm đâm vào ngực con hơn 100 nhát, nên mới xấu xí thế này đây. Đói khát không chịu nổi, không biết làm thế nào, đành 2-3 ngày lại phải ra khỏi sóng nước tìm bắt một người qua đường ăn thịt. Không ngờ ngày nay lỗ mãng phạm tới Bồ Tát đã.
Nhà ngươi đã phạm tội trên thiên đình, bị đẩy xuống hạ giới, thế mà còn hại người như thế này ư? Thật là tội lại thêm tội. Ngày nay ta vâng Phật chỉ sang Đông Độ tìm người lấy kinh. Sao nhà ngươi không theo ta, cải tà quy chính, theo làm đồ đệ người lấy kinh sang Tây Thiên lạy Phật cầu kinh? Nếu chịu đi theo, ta sẽ cản phi kiếm không đâm vào nhà ngươi nữa. Khi nào thành công quả, sẽ được miễn tội, lại cho giữ về chức cũ, nhà ngươi nghĩ thế nào?
Dạ, con xin quy y chính quả, nhưng con ở đây đã ăn thịt không biết bao nhiêu người rồi. Trước đây đã có mấy người đi lấy kinh qua đây, đều bị con ăn thịt hết. Cứ ăn thịt xong một người, con lại vứt đầu lâu xuống con sông để nó chìm xuống đáy. Con nước này thả lông gà cũng phải chìm, chỉ riêng 9 cái đầu lâu của 9 người lấy kinh là cứ nổi lều bèo không bao giờ chìm cả. Còn cho đó là vật lạ, lấy dây bó lại để vào một chỗ, lúc rỗi lại đem ra chơi nghịch. Lần này chỉ sợ người lấy kinh không tới sông, lại chẳng hóa là nhỡ cả tiền đồ của con sao?
Lẽ nào lại không đến? Người cứ lấy đầu lâu ấy đeo vào cổ người, đợi khi người lấy kinh tới nơi, tất sẽ dùng đến.
Dạ, đã thế con xin vâng lời.
Quan Âm đến xoa đỉnh đầu làm lễ thụ giới cho y, lấy chữ Sa đặt họ, và đặt cho pháp danh là Sa Ngộ Tịnh. Xong đâu đấy, quái vật liền tiễn Quan Âm sang sông. Từ đấy, quái vật tu tính sửa mình, không sát sinh nữa, để chờ đợi người lấy kinh đến.
còn Phật Bà Quan Âm cùng Mộc Cha lựa đường đi thẳng sang Đông Độ. Trên đường sang Đông Độ, chưa biết Quan Âm Bồ Tát sẽ còn bắt gặp những ai. Xin mời các bạn đón nghe buổi sau.